tạp chí Kinh tế. Thất bại về hợp tác chiến lược, bế tắc trong quan hệ kinh tế, đó là nhận xét chung về đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 6 vừa kết thúc hôm 10 tháng 7 vừa qua. Các hồ sơ kinh tế quan trọng như là chính sách hối đoái hay Hiệp định Đầu tư Song Phương, BIT, vẫn dậm chân tại chỗ. Những bất đồng về nông nghiệp cũng như là về quyền sở hữu trí tuệ vẫn không được Bắc Kinh và Washington san bằng. Các hoạt động gián điệp mạng vẫn là cái gai trong đối thoại Mỹ-Trung. Tháng 5 vừa qua, Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức truy tố 5 sĩ quan Trung Quốc về tội gián điệp mạng và đánh cắp những thông tin, những dữ liệu mật của các tập đoàn Mỹ. Gần đây hơn, một doanh nhân Trung Quốc vừa bị cáo buộc là đã đột nhập vào hệ thống máy vi tính của tập đoàn hàng không Boeing, cũng như là của các nhà thầu làm việc với Lầu Năm Góc. Phía Bắc Kinh đương nhiên đã bác bỏ hàng loạt những cáo buộc trên và đòi Washington phải rút lại lệnh truy nã, nhóm 5 sĩ quan Trung Quốc vừa nói. Đồng thời, Bắc Kinh cũng tố ngược lại Hoa Kỳ đã giả dối trong mục tiêu muốn hợp tác song phương để củng cố an ninh mạng. Tin tặc từ lâu nay luôn là chiếc gai trong quan hệ giữa hai nền kinh tế số 1 và số 2 của thế giới. Theo Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, thì những vụ tấn công tin tặc trong thời gian từ năm 2006 đến 2014 đã gây nhiều tổn thất nặng nề cho các tập đoàn của Mỹ. Nhưng đó không là bất đồng duy nhất trong đối thoại vừa qua ở Bắc Kinh giữa Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jacob Lew với đồng nhiệm Trung Quốc Lâu Kế Vĩ. Washington và Bắc Kinh còn đọ sức với nhau trên vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ. Trong nhãn quan của các nhà lãnh đạo ở Hoa Kỳ thì Trung Quốc đã thao túng tỷ giá hối đoái của đơn vị tiền tệ để kích thích xuất khẩu, qua đó tạo luật chơi bất bình đẳng trên bàn cờ thương mại quốc tế. Liên quan tới Hiệp định Đầu tư Song Phương BIT thì trước mắt Bắc Kinh vẫn đóng cửa hơn 100 lĩnh vực kinh tế mà chính quyền Trung Quốc xem là những lĩnh vực thuộc về an ninh quốc gia. Về phía Washington, Tổng thống Obama lại đặt nhiều kỳ vọng vào hiệp định này để đẩy mạnh đầu tư vào Trung Quốc. Hiện tại, đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ mới chỉ tương đương với 3% tổng đầu tư nước ngoài vào thị trường rộng lớn này của châu Á. Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ đánh giá đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 6 là một thất bại.
Trước hết thì có lẽ tôi xin được nói về cái bối cảnh của cái cuộc đối thoại mà tôi cho là nó vô vị và nó không kết quả. Thưa cô, là Trung Quốc đó vừa mới có cái hệ thống lãnh đạo mới với khá nhiều vấn đề kinh tế ở bên trong, nhưng mà họ lại trở thành một cái mối lo về an ninh cho các nước ở Đông Á mà không muốn Hoa Kỳ can thiệp. Còn phần mình nữa thì Hoa Kỳ đang gặp cái cảnh ngộ mà tôi gọi là mỗi tuần một cuộc khủng hoảng ở nhà đó. Cho nên lãnh đạo của họ đó phải thu hẹp ưu tiên về đối ngoại, nôm na là tránh bị kéo vào cái chuyện thiên hạ để còn lý lo cái việc ở nhà. Thế thì vì vậy đó mà dù hai quốc gia này có khá nhiều mâu thuẫn về an ninh, điển hình là việc Trung Quốc xâm nhập và đánh cắp thông tin về tình báo và kinh doanh của chính quyền và doanh nghiệp Mỹ đó, hoặc là trực tiếp đe dọa an ninh của nhiều đồng minh của Hoa Kỳ ở tại châu Á, thì mặc dù như vậy đó, hai bên vẫn cố nói cái giọng hòa hoãn và phủ nhận việc mình đã có những cái ý đồ xấu đối với phía bên kia. Còn lại đó, nếu mà không đối thoại về an ninh đó, thì chỉ có cái hồ sơ kinh tế giữa hai nước. Và thật ra đôi bên nó có cả chục vấn đề cần thảo luận và khắc phục. Mà sau cùng đó họ đều không đi tới kết quả. Một cái thông cáo chung với những hứa hẹn vu vơ cho năm tới cũng không có nữa. Và hai bên đều cho chìm xuồng, tức là lại trì hoãn câu giờ với quyết định sẽ trao lại cho một ủy ban hỗn hợp nào nghiên cứu tiếp. Sau đó thì ông Ngoại trưởng John Kerry lật đật chạy qua Trung Đông.
Anh vừa nói là đôi bên hiện nay đang có cả chục vấn đề kinh tế phải cùng nhau khắc phục. Vậy thưa anh, một cách cụ thể hơn, đó là những vấn đề nào ạ?
Thứ nhất là Trung Quốc áp dụng cái chiến lược phát triển bằng đầu tư và tín dụng, trong khi nén cái sức tiêu thụ của thị trường nội địa, với kết quả là họ vẫn phải dựa vào xuất cảng và đặt xuất siêu với Mỹ. Thế thì thế hệ lãnh đạo mới đó, thì họ biết là phải chuyển hướng bằng cách nâng đỡ tiêu thụ của tư nhân và nội địa và thu hẹp cái sự bành trướng của doanh nghiệp nhà nước, với cái hậu quả trong trung hạn đó là sẽ có cái mức tăng trưởng thấp hơn mà sẽ trở thành cân đối hơn. Dù biết và nói như vậy thì họ vẫn không thể hay là không muốn làm và tiếp tục kích thích kinh tế, với kết quả vẫn là tăng gia xuất cảng. Đó là về đại thể đó. Thì riêng với Hoa Kỳ thì cái tình hình ngoại thương với Trung Quốc chưa có cải tiến đáng kể và Hoa Kỳ vẫn bị nhập siêu, trong khi Bắc Kinh thì tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối để có cái đồng nguyên rẻ, hầu dễ bán hàng hơn. Và phía Mỹ thì có nêu ra vấn đề can thiệp ấy nhưng mà không thể có kết quả, vì thực tế đó là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chính sách duy trì lãi suất rất thấp ở gần số 0 và bơm tiền vào kinh tế, mà dù có giảm dần cái lượng tiền bơm ra mỗi tháng đó, và thuần về kinh tế thì đấy nó cũng là một cái biện pháp can thiệp với cái hậu quả là làm cho tiền Mỹ giảm giá và hàng Mỹ rẻ hơn, dễ bán hơn. Vì vậy mà hai bên nó đều cười cầu tài và nói chuyện cầu hòa thôi. Nếu mà thật sự là đối thoại chiến lược về kinh tế và nếu mà Hoa Kỳ không muốn Trung Quốc bị tan rã ở bên trong như là ông Obama đã phát biểu vào cuối tháng 5 vừa rồi đó, thì phía Mỹ đã có thể gợi ý phối hợp về tiền tệ và hối đoái giữa đôi bên để Trung Quốc có thể chuyển hướng được nhẹ nhàng. Nhưng mà ông Obama không thể đề nghị được cái chuyện phối hợp ấy với Quốc hội ở nhà, nhất là khi Thượng viện rất khó chịu về sự hung hăng của Trung Quốc tại Đông Á và cái trò ăn cắp của Bắc Kinh ở tại Hoa Kỳ.
Vâng, thế thì ngoài cái vấn đề mà thương mại và tiền tệ như vừa nói đó, Mỹ Trung còn đang gặp khúc mắc trên những cái hồ sơ nào khác nữa thưa anh?
Dạ thưa vâng, y như hệt như cái chuyện ngoại hối đó và cái cách mà định giá đồng nguyên hay đồng nhân dân tệ quá thấp đó. Cái vấn đề thứ hai trong quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn là việc Trung Quốc không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và đánh cắp công nghệ tin học của Mỹ trên không gian điện toán. Phía Mỹ thì Tổng trưởng Ngân khố có nêu vấn đề, nhưng mà phía Bắc Kinh thì vẫn chối đầy đẩy. Và sau cùng thì cũng Hoa Kỳ cũng chỉ mong rằng Trung Quốc sẽ biết điều hơn một chút. Và tôi nghĩ rằng Quốc hội và gồm máy tư pháp của Hoa Kỳ đó sẽ phải có biện pháp mạnh mẽ và cụ thể hơn là cái lời phát biểu của bên phía phái bộ Mỹ ở tại Bắc Kinh vừa rồi. Cái chuyện thứ ba là thưa cô là hai nước đã qua mấy năm đàm phán cái hiệp định đầu tư song phương gọi tắt là BIT đó, BIT đó, mà chưa có kết quả, dù rằng phía Hoa Kỳ có sự nhượng bộ dung dị hơn. Cái hiệp định này đã tức cô đề ra cái điều kiện tiếp nhận đầu tư của nước này và nước kia mà vẫn chưa được đạt được thỏa thuận, trong khi doanh nghiệp Mỹ đã thất vọng về môi trường đầu tư tại Trung Quốc và doanh nghiệp nhà nước của Bắc Kinh đó thì tới tấp tìm vào thị trường Mỹ từ nhiều năm qua. Cái chuyện thứ tư và nó không có thuộc về cái hiệp định đầu tư song phương vừa mới nói đó, thì nó có một cái yêu cầu từ phía Hoa Kỳ là Trung Quốc phải minh bạch hóa điều kiện tiếp nhận các doanh nghiệp Mỹ và cải thiện nền tảng luật lệ để giảm bớt cái sức bảo vệ doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Thế về cái hồ sơ này đấy, thì tôi cho rằng cái điều kiện tích cực nhất của chính quyền Obama đó là hết dại dột nói đến cái việc mời Trung Quốc vào cái vòng thương thảo TPP, tức là cái hệ thống đối tác xuyên Thái Bình Dương.
Được biết là ngoài ra thì cái khu vực mà công nghệ tin học cũng như là ngành nông nghiệp đó là những cái hồ sơ gai góc mà đôi bên dường như là đã không đạt được những cái thỏa thuận nào, phải không thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ thưa, có cái trước tiên thì trong cái khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO đó, thì 29 nước đã mở ra cái vòng đàm phán về một cái hiệp định công nghệ tin học gọi là ITA và đang tiến dần đến một thỏa thuận sơ khởi với nhau, nhưng mà chưa có Trung Quốc vì Bắc Kinh không chấp nhận một số điều kiện. Tháng 5 vừa qua đó, tại hội nghị APEC của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương đó, thì đại sứ thương mại Mỹ đã có đưa ra một số đề nghị với tinh thần tương nhượng, nhưng mà Bắc Kinh vẫn chưa chịu. Vì thế mà sau hội nghị đối thoại tuần qua đó, tiến triển chưa thể có và tiêu chí hoàn thành cái hiệp định ITA này đó vào tháng 11 tới đó sẽ coi như bất khả chỉ vì Trung Quốc thôi. Và cũng trong lĩnh vực thông tin đó, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ còn gặp một cái mâu thuẫn khác với Bắc Kinh nữa.
Vậy những mâu thuẫn đó là gì thưa anh?
Xưa nay đó, Trung Quốc thường đầu tư gián tiếp vào Mỹ khi mua công khu phiếu và trái phiếu của Mỹ. Thế từ mấy năm qua đó, họ đã đầu tư trực tiếp và còn lập ra công ty Trung Quốc có ít giá trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ để quảng bá thêm thương hiệu tàu ở bên Mỹ và để huy động vốn của gọi là giới đầu tư Mỹ. Nhưng mà nếu mà muốn xuất hiện trên thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ đó, để tìm vốn đó, thì doanh nghiệp đã phải qua sổ sách phân minh và được giám định theo tiêu chuẩn kế toán của Hoa Kỳ. hầu bảo vệ cái giới đầu tư Mỹ. Thế khốn nỗi doanh nghiệp Trung Quốc vào thị trường Mỹ đó lại làm ăn theo cái kiểu khuất tất, cho nên một số đã bị đóng cửa. Còn một số khác đó, thì họ cố tình từ chối cung cấp thông tin về kế toán, vì họ là phân bộ của những cái tập đoàn kinh tế nhà nước của Trung Quốc. Mà cái tin tức hoặc là kế toán của công ty quốc doanh đó, tức là các cái tập đoàn kinh tế nhà nước đó, lại được luật lệ của Trung Quốc quy định rằng đó là bí mật quốc phòng, cho nên không được phép phổ biến ra ngoài. Và từ năm 2012 cho đến nay đã đôi bên cứ đôi co mãi về cái chuyện này mà chưa có ngã ngũ. Và có lẽ cái Ủy ban Kiểm soát Chứng khoán của Mỹ đó, nó sẽ phải đóng cửa vài chục công ty Trung Quốc đang gọi vốn tại Mỹ và tống giam vài cấp điều hành về cái tội sổ sách mờ ám đó và lường gạt giới đầu tư đó, thì Bắc Kinh mới sửa. Và Quốc hội Mỹ đang thúc giục cái chuyện đó ở bên này.
Thế còn trong cái lĩnh vực nông nghiệp đó, thì đôi bên có đạt được những cái kết quả nào không ạ trong cái đối thoại Mỹ-Trung lần thứ 6 vừa qua ở Bắc Kinh?
Thưa, nói chung đó thì Trung Quốc đã có dân số bằng 20% dân số toàn cầu, mà có diện tích canh tác và nước ngọt, cái lượng nước ngọt đó chỉ bằng từ 7% cho đến 10% trung bình của toàn cầu. Cho nên đấy là một cái xứ đói ăn kinh niên. Thì Hoa Kỳ chỉ có 2% dân số lao động làm ăn trong khu vực nông nghiệp, mà thừa nông sản và lương thực. Đến độ nông gia Mỹ được hối lộ để hãm đà sản xuất, hầu còn giữ giá nông sản cho nó khỏi sụt. Thế thì khi ấy được các doanh nghiệp về canh nông hay là thực phẩm của Mỹ đều hí hửng với thị trường Trung Quốc, có hơn 1.300.000.000 miệng ăn và ngày càng muốn ăn thịt hơn là ăn ngũ cốc. Thế và vì vậy nó sẽ phải tốn thêm ngũ cốc để nuôi bò, heo, gà để ra thịt. Thế khốn nỗi đấy, Bắc Kinh chỉ cho nhập cảng ngô đậu của Mỹ dưới dạng để xá, tức là ăn vác, tức là nhập vào từng thùng hạt rời đấy, thay vì mua sản phẩm hoàn tất hay là hàng bán chế của Mỹ. Cái lý do lạc hậu của họ đó là họ dành cái việc sản xuất và nuôi gia súc đó cho doanh nghiệp nội địa của Trung Quốc, mặc dù năng suất thì rất thấp mà ô nhiễm lại cao. Và đấy cũng là một trở ngại cho nhà sản xuất Mỹ, và họ gây áp lực với chính quyền để đòi Trung Quốc phải mở cửa khu vực canh nông và lương thực. Ngược lại đó thì Trung Quốc lại vẫn xuất cảng vào Mỹ những thực phẩm hoàn tất và cả những nguyên liệu cho dược phẩm rất rẻ và có điều kiện vệ sinh an toàn rất tệ. Và nhiều doanh nghiệp phân phối của Mỹ đó thì hài lòng với loại hàng rẻ tiền đó, bất chấp gây rủi ro về y tế cho người tiêu thụ. Vì vậy mà cái cơ quan FDA đó, tức là kiểm soát phẩm chất lương thực và dược phẩm của Mỹ đó, phải cho người qua tận Trung Quốc để kiểm tra và cố vấn nhà sản xuất Trung Quốc về kỹ thuật kiểm phẩm và an ninh dịch tễ. Cái vấn đề này nó cũng gây trở ngại lớn trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, nhưng mà nó không dễ có giải pháp vì còn có cái sự to dập của cả doanh nghiệp Mỹ nữa.
Và để kết luận, ở đây chúng ta có thể nói là cái đối thoại lần thứ 6 giữa Hoa Kỳ với lại Trung Quốc đó là một cái cuộc độc thoại hay không ạ?
Tôi đúng như vậy đó. Tôi nghĩ rằng là đây là hai cái cuộc độc thoại, hai người nói chuyện gì hai phía mà cuối cùng không có lọt vào tai nhau. Và tôi cho rằng sang năm đó thì mình cũng lại sẽ còn nói chuyện về đối thoại nữa. Thực sự ra đất nước cô thì từ cả chục năm nay rồi, Hoa Kỳ cứ mong rằng Trung Quốc sẽ là quốc gia biết điều để cùng với nước Mỹ gánh vác cái chuyện thế giới trong cái tinh thần trách nhiệm. Cái điều ấy là chưa thể có, mà ngược lại thì Trung Quốc đang trở thành một vấn đề an ninh cho thế giới, và Hoa Kỳ thì chưa đề cập thẳng đến cái vấn đề chiến lược đó, mà cứ cò kè bớt ngột thêm hai với Bắc Kinh về cái chuyện kinh tế theo cái kiểu gánh hàng xén. Vì thế mà bên này đó, người ta mới kết luận rằng cái cuộc đối thoại năm nay đó giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc nó chẳng đi tới đâu hết.
Vâng, Ban Việt ngữ RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.